Mỗi ngày một sự kiện.
Thưa quý vị, cai khí đốt Nga, chuyện không dễ đối với Liên hiệp châu Âu. Đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn.
Liên hiệp châu Âu muốn đoạn tuyệt với khí đốt của Nga từ nay đến cuối năm 2027. Kế hoạch được Ủy ban châu Âu công bố ngày hôm qua 6 tháng 5 sau nhiều năm cân nhắc và điều chỉnh cho thấy thách thức trước mắt không hề dễ dàng trong khi châu Âu vẫn còn phụ thuộc nhiều vào Nga. Dù giảm lượng nhập khẩu khí đốt nhưng lại chuyển sang khí hóa lỏng LNG. Năm 2021, trước khi xảy ra chiến tranh Ukraine, 45% khí đốt nhập khẩu của Liên hiệp châu Âu đến từ Nga qua đường ống dẫn khí và khí hóa lỏng LNG được vận chuyển bằng tàu biển. Sau năm 2022, từ vị trí số 1, Nga lùi xuống số 2 vào năm 2024, cung cấp 18% khí đốt qua đường ống dẫn khí chỉ đứng sau Na Uy và cung cấp 20% khí hóa lỏng LNG chỉ đứng sau Mỹ. Kế hoạch được Ủy ban châu Âu công bố hôm 6 tháng 5 thể hiện mong muốn cai nghiện khí đốt Nga, theo phát biểu của Ủy viên châu Âu về năng lượng Dan Jorgensen. Ông phát biểu, nằm trong tay người kiểm soát nguồn cung cấp năng lượng của chúng ta là điều không hề tốt. Thứ hai, kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2022, chúng ta đã chi tiền mua nhiên liệu hóa thạch từ Nga trong Liên Âu còn nhiều hơn cả số tiền viện trợ cho Ukraine. Nói một cách khác, tổng giá trị chúng ta mua nhiên liệu hóa thạch tương đương với 2.400 chiến đấu cơ F-35 đời mới. Liên hiệp châu Âu đã thành công phần nào trong việc cắt giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch Nga như ngừng nhập khẩu than hoặc khối lượng nhập khẩu dầu lửa từ 27% năm 2022 xuống còn 3% hiện nay. Tuy nhiên, vấn đề khí đốt cũng sẽ không dễ dàng và cần thời gian, theo thừa nhận của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào cuối tháng 4 vừa qua là còn rất nhiều việc phải làm. Châu Âu hoàn toàn bỏ được khí đốt của Nga nhưng cần có thời gian. Điều này giải thích vì sao kế hoạch được đề ra hạn chót là ngày 31 tháng 12 năm 2027. Trước mắt, Liên Âu có thể trông cậy vào một số nước ngay tại châu Âu như Na Uy, nhà cung cấp số 1 hiện nay, có thể mở rộng khả năng sản xuất khí tự nhiên, theo khẳng định của Bộ trưởng Năng lượng Pháp. Tiếp theo, Brussels vẫn trông cậy vào Mỹ, nhà cung cấp LNG lớn nhất, để cân bằng thương mại và tạo thiện chí đàm phán về thuế quan với chính quyền Donald Trump. Nhưng về lâu dài, rút kinh nghiệm bài học lệ thuộc Nga, Liên hiệp châu Âu không muốn phụ thuộc vào nguồn cung ứng năng lượng của bất kỳ cường quốc thù nghịch nào. Dù không nêu đích danh, nhưng phát biểu của bà Ursula von der Leyen khiến nghĩ ngay đến chính quyền Mỹ với chính sách thuế quan hung hăng và thái độ ghét Liên Âu của Tổng thống Donald Trump và buộc Brussels phải dè chừng đồng minh thân cận lâu năm. Trong khi đó, các nguồn cung ứng khác thì chưa hoàn toàn sẵn sàng, thị trường khí hóa lỏng hiện đang cạnh tranh căng thẳng. Những dự án mới chỉ đi vào hoạt động vào năm 2026 hoặc 2027, và từ năm 2028 sẽ là giai đoạn thặng dư nguồn cung LNG trên quy mô toàn cầu. Nhà phân tích Jean-Éric Farik của Viện Ritas Energy nhận định với hãng tin Pháp AFP như sau. Bắc Mỹ, Qatar sẽ ồ ạt tăng năng suất, nhưng châu Phi cũng sẽ bước vào cạnh tranh để cung cấp cho châu Âu, nhất là nếu Mozambique xoa dịu được một số quan ngại về an ninh. Để cai được khí đốt Nga, Liên hiệp châu Âu cũng phải đối phó với những khó khăn nội bộ. Trước tiên là xu hướng phản đối bất kỳ đề xuất nào của Liên hiệp châu Âu liên quan đến Nga, mà đứng đầu là Hungary, nước công khai ủng hộ Tổng thống Putin. Thủ tướng Viktor Orbán đã chỉ trích kế hoạch của Ủy ban châu Âu là một sai lầm lớn. Trong khi cấm vận khí đốt Nga, cũng giống như than và dầu lửa, thì cần phải được cả 27 nước chấp thuận. Tiếp theo là nhiều nước bị phụ thuộc nặng nề vào ngành công nghiệp LNG. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thì 85% khối lượng khí hóa lỏng nhập khẩu vào châu Âu đi qua Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha. Thêm vào đó, rất nhiều tập đoàn khai thác dầu khí châu Âu tham gia khai thác ở Nga, ví dụ như dự án LNG Yamal ở Siberia, trong đó tập đoàn Pháp Total Energy nắm 20% cổ phần. Theo cảnh báo của Tổng Giám đốc Total Energy, thì giá khí hóa lỏng sẽ tăng chóng mặt và châu Âu chưa muốn trải qua thêm một cuộc khủng hoảng mới. Theo Viện Ritas Energy, thì một trong những chiếc bẫy chính đối với Liên Âu là phải làm sao xử lý được những hợp đồng hiện có với Shell, Total, Safe và Naturgy. Đó là những hợp đồng dài hạn khó tháo gỡ hơn.
Quý khán giả, giả đang theo dõi bản tin thời sự của bản tiếng Việt đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Duy An nói về mật nghị Hồng Y, câu chuyện giữa quá khứ và tương lai. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về yếu tố Nga trong thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Mối thâm thù Ấn Độ và Pakistan, hậu quả từ sự phân chia lãnh thổ của Đế quốc Anh năm 1947, anh Vũ trình bày.
Từ gần 80 năm nay, hai cường quốc hạt nhân ở châu Á đã nuôi dưỡng mối thâm thù bắt nguồn từ sự phân chia lãnh thổ của Đế quốc Anh ở Ấn Độ sau khi những người thực dân rời đi.
Gandhi, nhân vật kiệt xuất, người cha của dân tộc Ấn Độ, đã tiên đoán sự phân chia tiểu lục địa Ấn Độ thành quốc gia Hồi giáo và một quốc gia Hindu sẽ để lại di sản khủng khiếp có thể dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh. Trong gần 80 năm qua, cuộc ly hôn đẫm máu năm 1947 giữa Ấn Độ và Pakistan sau khi giành độc lập từ Đế quốc Anh đã để lại sự hiềm khích không hề giảm đi, và chính điều đó đã dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh. Hai nước đã rơi vào cuộc khủng hoảng mới từ vụ tấn công khiến 26 người thiệt mạng hôm 22 tháng 4 vừa qua tại Kashmir của Ấn Độ. Đây là vụ tấn công chết chóc nhất nhằm vào thường dân trong khu vực từ hơn 20 năm qua. New Delhi cáo buộc nước láng giềng Pakistan ngay lập tức phủ nhận. Các lệnh trừng phạt đã được đưa ra và nhiều vụ đấu súng giữa hai đội quân tại biên giới vẫn xảy ra. Sự leo thang có thể trở nên nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn đến xung đột vũ trang giữa hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngược lại lịch sử, vào những năm 1930, hy vọng về một nền độc lập đã dấy lên trong một dân tộc đang bị chia cắt nhưng được lãnh đạo bởi một nhân vật thần thánh nuôi dưỡng giấc mơ về một quốc gia thống nhất, đó là Mahatma Gandhi. Để loại bỏ đế chế Anh, Đế quốc đã xây dựng nên một công trình thuộc địa lớn nhất trong lịch sử trên tiểu lục địa Ấn Độ trong hơn 2 thế kỷ. Gandhi đã cố gắng hết sức để đưa tất cả các phe phái đi đến thống nhất. Nhưng tham vọng lịch sử của Gandhi đã gặp phải trở ngại lớn, đó là Muhammad Ali Jinnah, một luật sư kiên định ở Bombay. Ông đòi hỏi một nhà nước riêng cho người Hồi giáo cùng với Liên đoàn Hồi giáo đầy thế lực. Ông bảo vệ việc thành lập Pakistan gọi là xứ sở thuần khiết, chống lại những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Hindu đang hy vọng áp đặt một quốc gia mới mà ở đó chủng tộc Hindu chiếm vị thế siêu đẳng. Nhân danh chủ nghĩa dân tộc Hindu và một nhà chính trị tên là Savarkar phản đối đường lối đoàn kết và bất bạo động do Gandhi cổ vũ. Ông ta ấp ủ giấc mơ xây dựng lại một đế chế vĩ đại trải dài từ nguồn sông Indus đến nguồn sông Brahmaputra. Từ dãy Himalaya tuyết phủ đến mũi Comorin, ông căm ghét người Hồi giáo trong xã hội Hindu mà ông hình dung, ông không để cho họ có một vị trí nào.
Trước năm 1947, không hề có quốc gia Ấn Độ hay Pakistan độc lập như ngày nay. Cả hai đều nằm trong một đơn vị hành chính chung do Anh kiểm soát, gọi là Ấn Độ thuộc Anh. Việc phân chia năm 1947 mới tạo ra hai quốc gia riêng biệt lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại.
Việc phân chia không dựa trên các ranh giới tự nhiên, ngôn ngữ hay lịch sử mà dựa chủ yếu vào tôn giáo và được chính quyền thực dân Anh công bố vào ngày 3 tháng 6 năm 1947. Vùng có đa số dân là người Hindu được giữ lại trong nước Ấn Độ mới. Phần đất có đa số dân Hồi giáo được tách ra thành một nước mới gọi là Pakistan, gồm hai phần: Tây Pakistan, tức là Pakistan hiện tại, và Đông Pakistan, nay là Bangladesh, tách khỏi Pakistan từ năm 1971. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1947, chính phủ đầu tiên của Ấn Độ độc lập đã tuyên thệ nhậm chức. Về phần mình, Muhammad Ali Jinnah ăn mừng quốc gia Hồi giáo mới và lễ đăng quang của ông với tư cách là toàn quyền. Ván cược của Gandhi đã không thành công. Trong khi đám đông khổng lồ ăn mừng ngày độc lập thì những cuộc thảm sát khủng khiếp đang được chuẩn bị. Những tuần tiếp theo thật là bi thảm. Cuộc chia cắt trong độc lập đã đẩy gần 15 triệu người ra đường, tạo nên một trong những cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử thế giới. Người Hồi giáo hướng về lãnh thổ Pakistan, người Hindu và Sikh hướng về phía ngược lại. Cuộc di cư này đã gây ra các vụ bạo loạn và thảm sát khiến 1 triệu người thiệt mạng. Có một vùng lãnh thổ tăng tốc nhất trong thảm kịch này, đó là Punjab, hòn ngọc quý trên phần lãnh thổ Ấn Độ. là ngã tư của nhiều vùng Ấn Độ, Punjab đã chứng kiến một số vụ tàn sát bạo lực nhất vào năm 1947. Lực lượng dân quân Hồi giáo đã san bằng các ngôi làng của người Sikh, giết hại phụ nữ và trẻ em trong các trận càn. Những chuyến tàu chở người tị nạn Hồi giáo đến đất nước Pakistan mới chất đầy hàng ngàn xác chết.
Sau khi giành được độc lập cùng với hàng trăm ngàn người chết, một cuộc chiến đã nổ ra vào mùa thu năm 1947 giữa hai quốc gia mới để giành quyền kiểm soát Kashmir, nơi đã được sáp nhập vào Ấn Độ.
Một lệnh ngừng bắn được tuyên bố vào ngày 1 tháng 1 năm 1949 dọc theo đường kiểm soát dài 770 km chia Kashmir thành hai phần, 37% thuộc về Pakistan và 63% thuộc về Ấn Độ. Bất chấp thỏa thuận này, cả hai quốc gia vẫn tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng lãnh thổ trên. Năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã ra nghị quyết về việc tổ chức trưng cầu dân ý về quyền tự quyết. Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn chỉ là chứng thư chết vì New Delhi từ chối. Sau đó, Ấn Độ và Pakistan lại đụng độ nhau trên chiến trường hai lần. Năm 1965, 1.000 quân ly khai được Pakistan hậu thuẫn đã xâm lược Kashmir của Ấn Độ. Liên Xô đã nhảy vào đứng làm trung gian sau cuộc giao tranh đẫm máu và hàng nghìn người chết. Sau đó, vào năm 1971, Pakistan đã đưa quân vào phía đông lãnh thổ của mình, Đông Bengal, để đàn áp phong trào ly khai tại đó. Quân đội Ấn Độ can thiệp, cuộc chiến kết thúc 9 tháng sau đó với nền độc lập của vùng đất mang tên gọi Bangladesh, với cái giá phải trả là 3 triệu người thiệt mạng. Năm 1989, Ấn Độ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy ly khai mới khiến cộng đồng người Hindu ở Kashmir thuộc Ấn Độ phải chạy trốn đến các khu vực khác. Năm 1999, New Delhi cáo buộc Islamabad đã đưa các chiến binh Hồi giáo và binh lính Pakistan xâm nhập vào khu vực Kashmir của mình để kiểm soát sông băng Siachen ở độ cao hơn 5.000 mét. Cuộc giao tranh ác liệt đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Kể từ đó, các vụ tấn công diễn ra thường xuyên, chẳng hạn năm 2001, một cuộc tấn công xảy ra ngay trước Hội đồng vùng Kashmir của Ấn Độ ở Srinagar khiến 38 người thiệt mạng. Vào năm 2008, tại Mumbai, các chiến binh thánh chiến đã gây ra cái chết của 166 người. Những nỗ lực đối thoại và con đường hướng tới hòa bình liên tục bị phá hoại. Cuộc đụng độ gần đây nhất là vụ tấn công năm 2019 khiến 40 dân quân vũ trang Ấn Độ thiệt mạng, buộc New Delhi phải thực hiện các cuộc không kích trên lãnh thổ Pakistan để đáp trả.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Ấn Độ và Pakistan oanh kích lẫn nhau, quốc tế kêu gọi kềm chế. Mỹ và Trung Quốc lần đầu tiên họp chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại ở Thụy Sĩ. Mật nghị Hồng Y khai mở tại Vatican để bầu giáo hoàng. Mỗi ngày một sự kiện, cai khí đốt Nga, chuyện không dễ đối với Liên Hiệp Châu Âu. Theo dòng thời sự, mối thâm thù Ấn Độ và Pakistan, hậu quả từ sự phân chia lãnh thổ của Đế quốc Anh năm 1947. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, mật nghị Hồng Y, Đức có tân thủ tướng một cách chật vật, xung đột Ấn Độ-Pakistan là các vấn đề đáng quan tâm hôm nay. Le Figaro chạy tích lớn, giáo hội bước vào mật nghị để bầu giáo hoàng, trang nhất của Libération và La Croix cùng một sắc đỏ phẩm phục Hồng Y, nhấn mạnh chờ của chọn lựa. La Croix thắc mắc, khi bước vào mật nghị ở nhà nguyện Sistine hôm nay, các Hồng Y nghĩ gì? Có lẽ họ hướng mắt về bức tranh nổi tiếng của Michelangelo với ngón tay Thượng Đế hướng về Adam, tuy không đụng vào nhau, một dấu hiệu liên kết giữa loài người và đấng sáng tạo mà các Hồng Y tìm cách tái hiện thông qua cuộc bỏ phiếu này, bởi vì theo giáo lý Công giáo, chính là Chúa Thánh Thần hướng dẫn họ chọn lựa và tự do dành cho con người thì vô cùng lớn lao.
Các cuộc thảo luận tại Roma những ngày gần đây cho thấy nhiệm vụ bầu cử là vô cùng khó khăn. Giáo hội cần một giáo hoàng bảo đảm sự đoàn kết của định chế, biết cách nói chuyện với các nước phương Nam, với các nhà lãnh đạo của một thế giới đang đảo lộn.
Giáo hoàng phải là một nhân vật nhạy cảm, có sức thu hút, một nhà thần học giỏi về truyền thông, tiếp thu được di sản của Đức Giáo Hoàng Francisco, một nhiệm vụ có vẻ là bất khả thi. Tuy vậy, các Hồng Y tham gia mật nghị ở Roma lại tỏ ra thanh thản một cách kỳ lạ. Nhiều người nhìn nhận không một ứng cử viên nào hội đủ tất cả các phẩm chất cần thiết, nhưng họ phải chọn ra một nhà lãnh đạo 1,4 tỷ giáo dân trong ít nhất một thập niên tới. Một Hồng Y khi được hỏi sau những cuộc thảo luận vừa qua, cuộc bầu cử sẽ diễn ra một cách tự nhiên chăng? Câu trả lời là tôi hy vọng sẽ là siêu nhiên. Liberation cho rằng nhiệm vụ giáo hoàng chưa bao giờ mang tính chiến lược như vậy trong một thế giới đầy căng thẳng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bị báo chí Ý cáo buộc là thao túng để bầu ra một giáo hoàng người Pháp, một điều chưa từng có kể từ thế kỷ 14 tới nay. Viktor Orbán thì vận động cho ứng cử viên của mình, bà Giorgia Meloni, tất nhiên là mơ một giáo hoàng người Ý. Donald Trump đang ảnh chế giáo hoàng, vân vân. Trước sự quan tâm của nguyên thủ các nước về mật nghị bắt đầu từ hôm nay ở Roma, người ta tự hỏi thực sự có lợi gì hay không khi có giáo hoàng là người nước mình.
Vị giáo hoàng quá cố Francisco đã thận trọng tránh quay về nguyên quán để khỏi bị lợi dụng về chính trị, nhưng rõ ràng nguồn gốc phương Nam của ông tạo được ảnh hưởng ngoại giao trong nhiệm kỳ.
Nhà lãnh đạo giáo hội công giáo rõ ràng muốn làm nổi bật các nước ngoại vi, chọn đến thăm Papua New Guinea hay đảo Cox thay vì Paris, cũng như Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Francisco là một giáo hoàng với ngoại giao đặc biệt nổi bật. Năm 2014, Ngài đã giúp Cuba và Hoa Kỳ xích lại gần nhau, vận động cho thỏa thuận hòa bình ở Colombia. Gần đây, Đức Giáo Hoàng Francisco bị chỉ trích vì can dự khá chậm chạp vào chiến tranh ở Ukraine hay vì hòa hoãn với Trung Quốc, nơi mà giáo dân bị đàn áp, nhưng lại được ca ngợi vì là nhà đối lập hàng đầu với Donald Trump. Ai có thể gánh vác tiếp trách nhiệm của ông trong thời buổi nhiễu nhương này, với những cuộc xung đột quy mô lớn có nguy cơ xảy ra, giáo hoàng có thể mang lại tiếng vọng hòa bình chăng? Vị giáo hoàng cho hơn 100 hồng y bầu ra sẽ đại diện cho 1 tỷ 400 triệu người trên khắp các châu lục. Dù vai trò trước hết chỉ mang tính biểu tượng, nhưng giáo hoàng tương lai còn là nguyên thủ của gần 1.000 cư dân, sẽ thảo luận với Donald Trump và những nhân vật tai to mặt lớn của thế giới. Người ta hiểu được vì sao châu Âu, vốn đang chật vật khẳng định vị thế trên trường quốc tế, lại hy vọng có được một sự trợ lực ngoại giao thần thánh.
Báo chí cũng bàn luận nhiều về cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng Đức đầy kịch tính ngày hôm qua. Liberation nhận xét, ông Friedrich Merz đến vòng 2 mới đắc cử, gây lo sợ ở Đức. Nhật báo Công giáo La Croix và Le Figaro, Le Echo thì nói về sự khởi đầu vất vả của thủ tướng một nước lớn châu Âu.
Liberation thắc mắc kẻ phản bội là ai, những dân biểu nào trong phe đa số muốn sỉ nhục ông Merz khiến cực hữu rất hài lòng, tân thủ tướng rốt cuộc đã được bầu cho vòng 2, phải chăng là nạn nhân của một âm mưu chính trị, sự thiếu kỷ luật của đảng, hay chỉ đơn giản là sự vô ý thức của một số dân biểu? Do bão phiếu kín, các giả thiết nở rộ xung quanh một nhân vật mà cả châu Âu chờ đợi. La Croix dẫn ý kiến của nhà chính trị học Tinman Meyer, nghi ngờ phải chăng có vài dân biểu bất mãn vì không được chọn vào nội các mới hay không đồng tình về nội dung thỏa thuận liên minh. Trong khi không khí buổi sáng hôm đó rất vui tươi, bà Angela Merkel cũng đến để ủng hộ đối thủ cũ. Chưa bao giờ trong lịch sử Liên bang Đức kể từ 1949, một thủ tướng thất bại trong vòng 1 mà trên lý thuyết chỉ là một cuộc bỏ phiếu mang tính hình thức. Cuộc khởi đầu gây go này khiến cả nước Đức lo sợ, dù ông Merz hứa hẹn mang lại sự ổn định. Đây là cuộc khủng hoảng chính trị thứ hai trong vòng 6 tháng qua, sau khi chính phủ Scholz sụp đổ, một tình trạng rất không bình thường ở Đức. Cú sốc mạnh đến nỗi thị trường chứng khoán Frankfurt sụt ngay 2,5%. Ông Olaf Scholz trong những giờ phút cuối cùng còn làm thủ tướng lắc đầu rời nghị trường, bàng hoàng trước tình cảnh. Đối với ông Merz, đây là một thất bại không nhỏ trước sự chống đối trong chính phe mình, cho thấy một liên minh khá mong manh, chỉ hơn được 12 phiếu, ông khó thể cải cách như ý muốn. Le Figaro trích bình luận của nhật báo Đức Bild so sánh ông Friedrich Merz với một sinh viên thi rớt vòng đầu. Cả hai đảng trong liên minh đều đổ lỗi cho nhau. Thủ lãnh nhóm bảo thủ SPD khẳng định các dân biểu phe mình đều tuân thủ khuyến cáo. Phe bảo thủ nghi ngờ có vài người chống đối, nên giữa hai vòng bỏ phiếu đã nhấn mạnh cuộc bầu cử không phải để giải quyết ân oán mà nhằm bảo đảm sự ổn định của liên bang.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
tại châu Á, Le Monde đã phân tích về cuộc xung đột giữa hai quốc gia dân tộc chủ nghĩa Ấn Độ và Pakistan, lịch sử lặp lại từ 8 thập niên qua, trong khi cộng đồng quốc tế tương đối thờ ơ. Sau vụ tấn công đẫm máu vào thường dân Ấn Độ ở Kashmir hôm 22 tháng 4, hai nước láng giềng một lần nữa đang trên bờ vực chiến tranh.
Nhìn lại lịch sử, thực dân Anh trước khi rời đi đã chia vương quốc ra làm hai. Ấn Độ có đa số dân theo Ấn giáo và Pakistan đa số người Hồi giáo. Cuộc chiến tranh đầu tiên giữa Ấn Độ và Pakistan xảy ra ngay sau đó. Kashmir được yêu cầu chọn lựa giữa độc lập và trực thuộc một trong hai nước, với dân số hầu hết theo đạo Hồi. Nhưng do một ông hoàng Ấn giáo là Hari Singh lãnh đạo, Kashmir chọn tự trị. Nhưng sau đó ông Singh đề nghị Ấn Độ bảo hộ cho các bộ lạc được Pakistan vũ trang toàn chiếm khu vực này. Cuộc chiến thứ nhất kết thúc bằng ngưng bắn dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Ngày đầu năm 1949, Ấn Độ mất một phần lãnh thổ vào tay Pakistan. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết liên quan đến trưng cầu dân ý về quyền tự quyết của Kashmir, nhưng việc này không bao giờ được thực hiện. Vấn đề Kashmir mang tính chiến lược, giúp Ấn Độ kiểm soát vị trí trên cao phía tây Himalaya và nguồn nước cần thiết cho đất nông nghiệp. Đây còn là vấn đề lãnh thổ, vì Ấn Độ muốn bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá, do Trung Quốc cũng yêu sách một phần Himalaya. Năm 1962, quân đội Trung Quốc tiến hành một cuộc chiến chớp nhoáng để chiếm một phần Ladakh. Theo một nhà chính trị học, Kashmir còn là vấn đề bản sắc giữa Pakistan Hồi giáo và Ấn Độ thế tục đa văn hóa. Chiến tranh tiếp tục xảy ra những năm sau đó mà không giải quyết được gì. Kể từ 1989, ngoài tranh chấp trực tiếp biên giới, New Delhi còn phải đối phó với cuộc nổi dậy ly khai ở Kashmir có sự trợ giúp của tình báo Pakistan. Đây là cuộc chiến ủy nhiệm, Pakistan huấn luyện và vũ trang cho quân nổi dậy.
Kashmir trở thành khu vực quân sự hóa nhất thế giới. Các cuộc xung đột làm gần 100.000 người chết. Vùng này không được các nước quan tâm vì ở phương đông xa xôi, không trực tiếp đe dọa lợi ích các cường quốc. Ấn Độ coi là chuyện nội bộ, không chấp nhận sự can thiệp của bên thứ ba, dù là xung đột giữa hai quốc gia đông dân có vũ khí nguyên tử.
Có một nước vẫn để mắt đến số phận Pakistan do chiến tranh Afghanistan, đó là Hoa Kỳ. Trong cuộc xung đột mới nhất hồi năm 2019, Nhà Trắng đã can thiệp để tránh leo thang. Nhưng bối cảnh quốc tế từ đó đến nay đã hoàn toàn thay đổi. Mỹ đã rút quân khỏi Afghanistan và ít cần đến đồng minh Pakistan hơn.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí xã hội của Duy An nói về Mật Nghị Hồng Y, câu chuyện giữa quá khứ và tương lai.
Tạp chí xã hội.
Sau khi Đức Francisco qua đời, kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2025 vào lúc 16:30, 133 hồng y trên toàn thế giới sẽ bước vào nhà nguyện Sistina, bắt đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên của mật nghị hồng y để chọn ra người kế nhiệm thứ 267 của Thánh Phaero cho giáo hội Công giáo. Đây là mật nghị thứ 76 trong lịch sử giáo hội và là lần thứ 26 diễn ra dưới tác phẩm Ngày phán xét cuối cùng của Michelangelo. Giáo hoàng là người đứng đầu giáo hội Công giáo và quốc gia Vatican, nhưng giáo hội không chỉ gói gọn tại tòa thánh Vatican mà trải rộng trên toàn thế giới, nơi các hồng y và giám mục cộng tác với giáo hoàng trong việc điều hành giáo hội tại địa phương. Vậy, khi Đức Giáo hoàng qua đời, tức là tòa thánh không có người đứng đầu, gọi là thời kỳ chống tòa, thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Theo tông huấn Predicate Evangelium năm 2022 của Đức Francisco, thì khi chống tòa, tất cả những người đứng đầu các tổ chức và các thành viên giáo triều đều phải dừng các chức vụ. Nhưng Hồng Y Chánh Tòa Ân Giải Tối Cao chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan đến bí tích giải tội, và Hồng Y phụ trách các vấn đề bác ái vẫn tiếp tục thực hiện các công việc bác ái theo cùng các tiêu chí đã được tuân thủ trong thời kỳ giáo hoàng, và vẫn phục vụ Hội đồng Hồng Y cho đến khi bầu ra giáo hoàng mới. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, các văn phòng và các bộ của Tòa Thánh vẫn tiếp tục làm việc để xử lý các vấn đề thường nhật như Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cũng như các bộ Giáo lý Đức Tin, Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Giáo mục, Bộ Giáo sĩ, Tòa Ân giải Tông tòa và Phủ Thống đốc Thành Vatican. Nhưng trong thời kỳ vắng giáo hoàng, quyền lực dân sự của Tòa Thánh thuộc về Hồng Y Đoàn, cơ chế có trách nhiệm bàn luận và quyết định về lễ tang cũng như ngày giờ cho việc bầu chọn giáo hoàng mới, điều mà cả thế giới hiện đang hướng về Vatican để chờ đợi.
Lịch sử giáo hội Công giáo có hơn 2.000 năm, tại sao lại chỉ có 76 mật nghị với 266 vị giáo hoàng, cũng như mới có 26 lần mật nghị diễn ra ở nhà nguyện Sistina?
Trong hơn 1.200 năm đầu của lịch sử giáo hội, người kế nhiệm Thánh Phêrô với tư cách là giám mục thành Roma được chọn ra với sự tham gia của các cộng đoàn địa phương. Các giáo sĩ sẽ xem xét các ứng viên do các tín hữu đề xuất và giáo hoàng mới được các giám mục chọn ra. Vào năm 1059, Đức Nicola đệ nhị đã ra sắc lệnh In nomine Domini, quy định cụ thể rằng chỉ có Hồng Y mới có quyền bầu giáo hoàng. Sắc lệnh đã được phê chuẩn một cách chắc chắn bởi tông hiến Lice de Vitanda do Đức Alessandro đệ tam ban hành năm 1179. Theo đó, giáo hoàng phải được chọn ra với đa số 2/3 số phiếu, một yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử giáo hoàng vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thuật ngữ mật nghị bắt nguồn từ cuộc bầu chọn giáo hoàng sau cuộc mật nghị dài nhất trong lịch sử vào năm 1268. Phải mất đến 2 năm 9 tháng mới bầu ra được giáo hoàng. Vì quá lâu nên người dân Viterbo vô cùng tức giận và đã quyết định nhốt 18 vị hồng y trong dinh tông tòa. Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ bị xây kín, mái nhà bị dỡ bỏ và lương thực bị cắt giảm. Và cuộc mật nghị chính thức đầu tiên diễn ra vào năm 1276 tại Azero. Kể từ đó đã có thêm nhiều quy định về mật nghị như đưa ra yêu cầu bỏ phiếu kín và bằng văn bản, buộc các hồng y phải giữ bí mật những gì xảy ra trong và ngay cả sau mật nghị.
Đến thời hiện đại, nhất là từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã có nhiều cải tổ trong việc bầu giáo hoàng. Năm 1945, Đức Pio XII ban hành tông hiến và Cantis Apostolicae Sedis liên quan đến thời điểm sede vacant, có nghĩa là chống tòa như đã nói ở trên.
Trong triều đại của Đức Phaolô thứ sáu, quy định việc các hồng y chỉ có thể là cử tri cho đến trước 80 tuổi, đồng thời ấn định số lượng hồng y cử tri tối đa không được vượt quá 120 đã được ban hành. Văn bản luật hiện hành có hiệu lực đối với việc bầu giáo hoàng là tông hiến Universi Dominici Gerais được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị ban hành năm 1996 và được Đức Benedicto thứ 16 sửa đổi vào năm 2013. Trong đó quy định rằng mật nghị hồng y phải được tổ chức tại nhà nguyện Sistina ở Vatican. Chính Đức Benedicto thứ 16 cũng ra quy định rằng sau 34 lần bỏ phiếu mà vẫn không bầu được giáo hoàng thì hai hồng y nhận được nhiều phiếu nhất ở vòng cuối cùng sẽ vào chung kết, nhưng vẫn duy trì quy tắc đa số 2/3 phiếu bầu để bầu ra vị mục tử mới của giáo hội.
Như vậy cuộc bầu giáo hoàng lần này có đông cử tri hơn.
Lần mật nghị này sẽ có 135 hồng y cử tri của hồng y đoàn đến từ 71 quốc gia trên khắp các châu lục. Nhưng sẽ có hai vị trong số đó sẽ không bước vào nhà nguyện Sisti vì lý do sức khỏe hay pháp lý. Trong số 135 cử tri, có 39% số hồng y đến từ châu Âu, giảm đáng kể so với 52% trong lần mật nghị năm 2013. Các hồng y người Ý tuy vẫn là nhóm đông nhất 17 cử tri, nhưng vẫn ít hơn 11 người so với năm 2013. Châu Phi, châu Á và châu Đại Dương cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng trong mật nghị lần này. Ngoài ra, còn có các hồng y đến từ 15 quốc gia lần đầu tiên đại diện tham dự mật nghị.
Vậy làm sao lựa chọn giữa các ứng viên?
Tính đến ngày 7 tháng 12 năm 2024, có 253 hồng y trong toàn thể giáo hội Công giáo. Việt Nam cũng có 2 hồng y. Theo nguyên tắc, tất cả 253 vị này sẽ về Roma sau khi Đức Giáo hoàng Francisco qua đời để tham gia Hội đồng Hồng y. Nhưng vì nhiều lý do, đa số là sức khỏe, nên chỉ có hơn phân nửa số này quy tụ về Roma. Hội đồng Hồng y do Hồng y niên trưởng chủ trì các buổi họp sau khi Giáo hoàng qua đời để có những quyết định về tang lễ cũng như ngày giờ diễn ra mật nghị bầu Giáo hoàng mới. Hội đồng Hồng y nhóm họp mỗi ngày trước ngày mật nghị diễn ra để các Hồng y bàn thảo về tương lai của giáo hội. Đó cũng là thời điểm để các hồng y làm quen với nhau, chờ đợi các hồng y cử tri đến Roma.
Mật nghị hồng y sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 5 vào lúc 10 giờ sáng tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô sau thánh lễ Pro Eligendo Pontifice, cầu nguyện cho việc chọn lựa giáo hoàng. Sau đó, 133 hồng y cử tri sẽ được khóa ở nhà thánh Marta Casa Santa Marta, nơi họ sẽ ở trong thời gian bỏ phiếu. Việc chia phòng cho họ do rút thăm ngẫu nhiên và họ sẽ được xe buýt chở đến nhà nguyện Sistina. Và dĩ nhiên, trong suốt thời gian này, điện thoại, máy tính và các phương tiện liên lạc đều bị thu giữ.
Ngoại trừ ngày 7 tháng 5, khi cuộc bỏ phiếu đầu tiên diễn ra, và duy nhất trong ngày. Vào buổi chiều, những ngày tiếp theo của mật nghị sẽ có 4 cuộc bỏ phiếu, 2 vào buổi sáng và 2 lần vào buổi chiều. Và mỗi ngày sẽ có 2 lần khói sẽ được thả ra từ ống khói của nhà nguyện Sisti, một lần vào cuối buổi sáng và một lần vào cuối buổi chiều, trừ khi giáo hoàng được bầu ra trước. Và trong trường hợp đó, khói trắng sẽ được bay lên sớm hơn, và dĩ nhiên khói đen sẽ được thả ra khi chưa có giáo hoàng. Bình thường, vị hồng y niên trưởng sẽ là người chủ trì các cuộc bỏ phiếu, nhưng năm nay vị này đã quá 80 tuổi nên ngài sẽ không được vào trong nhà nguyện Sistina. Thay vào đó, hồng y Pietro Parolin sẽ là người điều hành các cuộc bỏ phiếu. Tại mỗi chỗ của hồng y cử tri tại nhà nguyện Sistina sẽ có sách nguyện để các vị đọc kinh phụng vụ và danh sách của 133 vị hồng y cử tri. Vậy có hơn 120 vị. Điều này là do hội đồng hồng y đã quyết định chứ không nhất thiết phải theo đúng quy định của Đức Phaolô thứ 6. Các hồng y sẽ dùng các lá phiếu bằng tiếng Latin theo mẫu tên hồng y, xin chọn hồng y nào đó làm giáo hoàng và ký tên. Khi giáo hoàng được chọn ra, tất cả các hồng y còn lại của cử tri đoàn sẽ đến trước vị tân giáo hoàng và quỳ xuống để hôn nhẫn của ngài như cử chỉ chúc mừng và tỏ lòng vâng phục. Sau đó, vị trưởng y, tức là người điều phối các buổi cử hành phụng vụ của giáo hoàng, sẽ hỏi tên hiệu của vị tân giáo hoàng. Rồi ngài sẽ được dẫn qua phòng than khóc để thay phẩm phục giáo hoàng trước khi bước ra chào toàn thể dân chúa tại ban công chính của vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Tại đây, vị hồng y đẳng phó tế sẽ thông báo bằng công thức Abemus Papam. Lần này sẽ là hồng y Dominic Mamberti, một người Pháp, nếu như ngài không được bầu làm giáo hoàng. Và ở Roma, người ta có câu thành ngữ Latin cổ về mật nghị: Qui entra non conclave papa ne risorte cardinale, nghĩa là ai bước vào mật nghị như là giáo hoàng thì trở ra sẽ vẫn là hồng y, tức là những ứng viên mà nhiều người đặt hy vọng sẽ không trở thành giáo hoàng. Còn đối với các hồng y, khi bước vào mật nghị họ làm việc của Chúa Thánh Thần.
Vừa rồi là tạp chí xã hội do Duy An phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về yếu tố Nga trong thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine, tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí kinh tế.
Nga mới là yếu tố quan trọng nhất trong thỏa thuận khoáng sản mà Hoa Kỳ vừa đạt được với Ukraine, cho dù đấy là một văn bản mà thuần túy về kinh tế thực chất không nhiều, nhưng Kiev và Washington cùng rất hài lòng. Tiềm năng về khoáng sản và đất hiếm của Ukraine cho đến nay vẫn chưa được thẩm định một cách chính xác, thế nhưng chính quyền của Tổng thống Zelensky đã thuyết phục được Mỹ ở lại Ukraine ngay sát cạnh cửa ngõ của nước Nga.
Ils ont des minerais rares, des choses que beaucoup d'autres n'ont pas. Ce sont
des Ukraine có rất nhiều đất hiếm, rất nhiều thứ mà những quốc gia khác không có được. Họ có nhiều tài nguyên phong phú. Chúng ta đã ký một thỏa thuận trên nguyên tắc chúng ta sẽ thu hồi lại số tiền 350 tỷ đô la đã cấp cho Ukraine. Tôi muốn là Hoa Kỳ phải được bảo vệ, chứ không bị hớ. Tôi không gây ra cuộc chiến này. Đó là di sản của Biden, mà mục tiêu của tôi là khép lại cuộc chiến ấy. Thưa quý thính giả và các bạn, vừa rồi là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump qua điện thoại hôm 30 tháng 4 vừa qua về thỏa thuận khoáng sản Mỹ đã đạt được với Ukraine. Một món quà mà Tổng thống Zelensky gửi tặng đúng vào dịp 100 ngày nhà tỷ phú Mỹ trở lại Nhà Trắng. Như vậy là sau nhiều tháng căng thẳng, quan hệ giữa Kiev với Washington có phần được lắng dịu hẳn đi kể từ khi mà đôi bên ký được thỏa thuận hợp tác về kinh tế, thành lập một quỹ đầu tư chung để thu hút đầu tư cho các dự án cùng khai thác khoáng sản, dầu hỏa và khí đốt của Ukraine. Đôi bên cùng khẳng định đây là một thắng lợi to lớn về ngoại giao và kinh tế. Tổng thống Zelensky hài lòng không kém. So với tài liệu ban đầu thì văn bản vừa mới thông qua đã có nhiều sửa đổi. Đây là một thỏa thuận thực sự công bằng, mở đường cho những dự án đầu tư rất lớn trên lãnh thổ của Ukraine và cho phép hiện đại hóa guồng máy sản xuất của chúng ta. Theo các nhà quan sát, Tổng thống Ukraine có lý khi ông nói đến một thỏa thuận công bằng. Do kiểm soát các nguồn tài nguyên khoáng sản, cơ sở hạ tầng vẫn thuộc thẩm quyền của Kiev, do Ukraine và Mỹ mỗi bên kiểm soát 50% số vốn trong quỹ đầu tư chung và như vậy cho phép bảo đảm một sự bình đẳng trong các quyết định hợp tác sau này. Điểm thứ ba và cũng là mục tiêu mà Zelensky đã theo đuổi từ ít nhất 2 năm qua, đó là huy động vốn cho công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Về điểm này, nhà báo người Ukraine bà Mariana Perebenevsk trên đài truyền hình của Pháp France 24 phân tích.
Đây là một thắng lợi ngoại giao không thể chối cãi, mà thành công quan trọng nhất là Kiev giải tỏa được căng thẳng với Washington, và cũng phải nói là từ 2 năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky tìm cách kêu gọi quốc tế đầu tư vào đất nước của ông trong giai đoạn tái thiết sau chiến tranh, nhưng chẳng ai dám vào. Giờ đây, coi như sự hiện diện của Hoa Kỳ đã gỡ bỏ được những hoài nghi về an ninh tại Ukraine.
Vào lúc một số nhà quan sát ghi nhận với thỏa thuận vừa ký kết tại Washington hôm 30 tháng 4 vừa rồi, Nhà Trắng đã không đưa ra những cam kết cụ thể để bảo đảm an ninh cho Ukraine, thì Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không cùng quan điểm. Ông khẳng định trong một cuộc họp báo tại Washington với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko.
Today's agreement signals clearly to Russian leadership that the Trump administration is committed to a peace process centered on a free.
Thỏa thuận đạt được ngày hôm qua là một tín hiệu rõ ràng gửi đến các nhà lãnh đạo Nga. Đó là chính quyền Trump cam kết một cách lâu dài ủng hộ tiến trình hòa bình trên cơ sở một đất nước Ukraine tự do, có chủ quyền và thịnh vượng. Đã đến lúc cuộc chiến khốc liệt này phải chấm dứt. Hoa Kỳ và Ukraine nóng lòng khởi động lại mối quan hệ đối tác về kinh tế vốn có từ trước đến nay vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Có hai điểm quan trọng nhất đối với Kiev ở đây. Một là sự hiện diện của Mỹ trên lãnh thổ Ukraine qua các chương trình khai thác tài nguyên chung. Và hai là ngay sau khi mà thỏa thuận khoáng sản song phương được ký kết hôm mùng 2 tháng 5 vừa rồi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đồng ý khởi động lại các hợp đồng xuất khẩu thiết bị và phụ tùng quân sự cho Ukraine tổng trị giá hơn 310 triệu đô la. Và đây là một thương vụ đầu tiên dưới chính quyền của Tổng thống Trump. Và những khoản viện trợ quân sự mới này sẽ được tính vào khoản đóng góp của Hoa Kỳ cho quỹ đầu tư chung với Ukraine. Nói một cách khác thì cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine không phải là một món quà mà Washington sẽ tặng không cho ông Zelensky hay Kiev. Dù vậy, chỉ nội việc Mỹ nối lại các chương trình chuyển giao vũ khí và thiết bị cho Ukraine cũng đủ khiến Moscow không hài lòng. Nhà báo Marie Burgo của đài truyền hình nhà nước Pháp France 2 đã nhiều lần sang tận Ukraine tác nghiệp phân tích.
Cet accord, on peut le tourner dans tous les sens, ça n'est pas tellement bon pour Vladimir Poutine parce que cela ancre.
Muốn dứt giải thỏa thuận này thế nào đi chăng nữa thì trong mọi trường hợp, hợp tác Mỹ và Ukraine không là một tin vui đối với nước Nga. Moscow không thể hài lòng với sự hiện diện của người Mỹ trên lãnh thổ Ukraine. Công luận có thể đánh giá thỏa thuận khoáng sản vừa rồi không có thực chất và cũng có thể sẽ thất bại, tự như thỏa thuận cũng chính quyền Donald Trump ở nhiệm kỳ trước đã đạt được với Afghanistan, nhưng rồi đã thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên đối với ông Donald Trump, đây là một điểm cụ thể trên hồ sơ Ukraine mà Nhà Trắng đã đạt được sau 100 ngày ông trở lại cầm quyền. Và đừng quên rằng nếu đôi bên không đạt được thỏa thuận đó thì Washington sẽ không bao giờ tha thứ cho ông Zelensky. Cũng vì muốn đạt được một kết quả cụ thể để chứng minh với cử tri, cho nên chính quyền Donald Trump đã giao diết đàm phán từ nhiều tháng qua để đạt cho bằng được một thỏa thuận dù là thực chất không nhiều. Cùng lúc thì phía Mỹ không đưa ra những bảo đảm về an ninh cho Ukraine, nhưng nội viễn cảnh Mỹ đầu tư vào Ukraine cũng khiến ông Vladimir Putin bực mình.
Cũng trên đài truyền hình France 24, Guillaume Ancel, một chuyên gia độc lập về quân sự, thẳng thắn cho rằng, thuần túy về kinh tế mà nói thì thực chất của các chương trình hợp tác song phương giữa Kiev với lại Washington không nhiều. Đơn giản là vì dự trữ của Ukraine chưa được thẩm định một cách chính xác và phần lớn các vùng giàu tài nguyên của nước này lại tập trung cả ở miền đông và miền nam Ukraine, nơi mà quân đội Nga đang chiếm đóng.
Faut bien distinguer l'aspect business de cet accord qui est complètement bidon. Pour moi, il est bidon dans la mesure où les Ukrainiens ne savent absolument pas.
Cần phân biệt khía cạnh an ninh và kinh tế của dự án hợp tác. Về mặt kinh tế thì thỏa thuận này hoàn toàn là một sự lừa đảo vì hai lý do. Thứ nhất là bản thân Ukraine cũng không biết một cách chính xác về trữ lượng khoáng sản trên lãnh thổ của mình, và cũng chính vì thế mà Kiev đòi được quyền quyết định là sẽ khai thác các loại tài nguyên nào và ở những khu vực nào. Lý do thứ hai là trong thỏa thuận mới đạt được, phía Mỹ nói rõ là các doanh nghiệp chỉ dấn thân vào Ukraine một khi quốc gia này vãn hồi hòa bình. Đừng quên rằng, song song với các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine, thì chính quyền Mỹ cũng đang thương lượng với Moscow về khoáng sản. Washington cũng muốn hợp tác với Vladimir Putin để khai thác đất hiếm của Nga. Nói như vậy để thấy thỏa thuận đạt được hôm 30 tháng 4 vừa qua chỉ quan trọng về hình thức mà cả hai bên đều hài lòng.
Vậy có thể nói là thỏa thuận khoáng sản giữa Kiev với Washington hôm 30 tháng 4 vừa rồi trước hết nằm trong chiến thuật của mỗi một bên nhằm thuyết phục công luận trong nước hay không? Theo các nhà quan sát thì điều này hoàn toàn đúng về phía Hoa Kỳ, nhưng Nhà Trắng cũng đang có nhiều tính toán khác nữa. Chỉ vài ngày sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin thì chủ nhân của Điện Kremlin hôm 24 tháng 2 đã loan báo là nước Nga sẵn sàng thảo luận với Washington để phát triển công nghiệp khai thác đất hiếm. Còn tại Washington thì chính Tổng thống Trump cũng đã xác nhận là đang hướng tới nhiều dự án đầu tư quan trọng và quy mô về kinh tế với nước Nga. Theo nghiên cứu của cơ quan địa chất Hoa Kỳ USGS, trữ lượng về đất hiếm của Nga đứng hàng thứ 5 trên thế giới sau có Trung Quốc, Brazil, Ấn Độ và Úc, nhưng tiềm năng của Nga thì lại cao gấp đôi so với của Mỹ. Phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov thì quả quyết là người Mỹ đang rất cần đất hiếm của Nga và chúng ta có rất nhiều để cung cấp cho họ, từ trong nguyên văn. Còn theo tạp chí Grand Continent chuyên nghiên cứu về các vấn đề địa chính trị, thì Moscow đã mang đất hiếm ra để nhử Hoa Kỳ ngay từ vòng đàm phán song phương đầu tiên nhằm hướng tới một hiệp định ngưng bắn cho Ukraine. Hội nghị đã được tổ chức tại thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út hôm 18 tháng 2 vừa rồi. Và về phía Washington thì ông Trump cũng đang trông thấy những tiềm năng rất lớn của nước Nga. Ông từng tuyên bố Nga là một quốc gia rộng lớn với rất nhiều tài nguyên quý giá mà Hoa Kỳ có thể tận dụng. Rõ ràng là trên hồ sơ đất hiếm và khoáng sản thì Nga mới là yếu tố quan trọng trong mỗi một nước cờ của các bên, và trước mắt có quan điểm cho rằng rất có thể là Mỹ đang muốn dùng Ukraine như một lá bài để thương lượng với Nga về các hồ sơ khác nữa, chứ không chỉ riêng gì về vế hợp tác kinh tế.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Ấn Độ và Pakistan oanh kích lẫn nhau, quốc tế kêu gọi kiềm chế. Mỹ và Trung Quốc lần đầu tiên họp chuẩn bị cho vòng đàm phán thương mại ở Thụy Sĩ. Mật nghị Hồng Y khai mở tại Vatican để bầu giáo hoàng. Mỗi ngày một sự kiện, cài khí đốt Nga, chuyện không dễ đối với Liên hiệp châu Âu. Theo dòng thời sự, mối thâm thù Ấn Độ và Pakistan, hậu quả từ sự phân chia lãnh thổ của Đế quốc Anh năm 1947. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là tạp chí Tiêu điểm thời sự nói về chủ đề bầu cử Tổng thống Rumani, một cuộc bỏ phiếu dưới sự ảnh hưởng của Nga và Mỹ. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.